Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay thứ ba, 19 tháng 11 của Vatican News gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là một sinh hoạt giáo hội với đề tài Giáo hội Nhật Bản, hiện trạng và những thách đố trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco. Và cuối cùng là phút cầu nguyện do Thanh Hiển phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh đọc tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Đại hội Mục vụ Giới Trẻ Châu Mỹ Latin lần thứ 20.
Đức Thánh Cha và Thái tử Abu Dhabi ký tuyên ngôn chung về sức khỏe toàn cầu.
Đức Cha phụ tá Hồng Kông nỗ lực làm trung gian giữa cảnh sát và sinh viên Hồng Kông.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Ủy ban điều hành chương trình lương thực thế giới.
Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu chính phủ Daniel Ortega trả tự do cho các tù nhân chính trị.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho Cuba nhân dịp 500 năm Havana được thành lập.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi những người phụ trách một bộ giới trẻ quốc gia gần gũi với Chúa Giêsu Kitô để trở thành các môn đệ truyền giáo và các chứng nhân để mời gọi người trẻ đến với người. Hôm nay, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên Đại hội Mục vụ Giới Trẻ Châu Mỹ Latin lần thứ 20, đang diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 11 tại Balneario de Santa Rosa, thủ đô Lima của Peru, với chủ đề Người trẻ là mảnh đất thánh thiêng, là hiện tại của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác trong lĩnh vực mục vụ giới trẻ là hoạt động mà giáo hội không thể bỏ qua. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người trẻ nói với chúng ta và tra vấn chúng ta, họ giúp chúng ta nhận ra ánh sáng và bóng tối của cộng đồng chúng ta. Và với sự nhiệt tình, họ khuyến khích chúng ta đưa ra câu trả lời theo thời đại của chúng ta. Họ là mảnh đất phong phú và tươi mới mà Thiên Chúa ban cho các cộng đồng Kitô giáo. Và Ngài nhắc nhở các tham dự viên, anh chị em được giao nhiệm vụ đồng hành với họ với sự tôn trọng và dịu dàng trên hành trình trưởng thành cá nhân của họ, để họ được vững mạnh trong đức tin và với ân sủng của Chúa trổ sinh hoa trái của tình yêu và hy vọng. Những người trẻ là hiện tại của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha giải thích. Bởi vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, lòng tốt của Người bước đi và ở với họ, và qua Chúa Giêsu, Chúa Cha tiếp tục nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của tình yêu của Người, đấng biết về sự trỗi dậy hơn là té ngã, hòa giải hơn là cấm đoán, tạo cơ hội mới hơn là lên án, tương lai hơn là quá khứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên đào sâu việc nhận biết Chúa Giêsu để khi sống gần với trái tim người, họ có thể trở thành những môn đệ truyền giáo và chứng tá cho sự hiền diệu của người, và các bạn trẻ khác có thể đến với người đấng mãi mãi trẻ trung để cảm nhận niềm vui tình bạn của người và đưa đến một cuộc sống được đặt nền tảng trên tình thân hữu và liên đới Kitô giáo.
Abu Dhabi, trong tuyên ngôn chung được ký hôm 18 tháng 11 hôm qua tại Abu Dhabi, Đức Thánh Cha Francisco và Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Abu Dhabi đã cam kết giúp cải thiện sức khỏe của những người sống trong các cộng đồng nghèo khổ. Tuyên ngôn được Đức Tổng giám mục Francisco Padilla, sứ tần tòa thánh tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, ký nhân danh Đức Thánh Cha nhân dịp diễn đàn Reaching the Last Mile, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới, các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, các nhà hảo tâm và các nhóm ủng hộ. Đây là một sáng kiến của Thái tử Al Nahyan với mục đích loại trừ các bệnh có thể phòng ngừa được như bệnh bại liệt, sốt rét, bệnh run sán Guinea ở các cộng đồng nghèo, những căn bệnh thường lây lan do nghèo đói và sự dễ bị tổn thương xã hội của những thành viên bị thiệt thòi nhất trong xã hội, ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ người. Đức Thánh Cha và Thái tử Abu Dhabi kêu gọi các quốc gia nỗ lực cải thiện sức khỏe và nguồn lực y tế cho tất cả công dân của họ, kể cả những người thiệt thòi nhất, đồng thời cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết cải thiện sức khỏe và phúc lợi của những người dân dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Tuyên ngôn khẳng định, đối mặt với các bệnh mà ngày nay có thể được theo dõi, phòng ngừa và loại bỏ, cần có những nỗ lực lớn hơn của tất cả để phối hợp các nguồn lực sẵn có để đạt được các giải pháp thích hợp. Điều này cũng sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành, y tế, xã hội và môi trường.
Hồng Kông. Trong nỗ lực làm trung gian giữa các sinh viên và cảnh sát, Đức Cha Giuse Hạ Chí Thành, giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông, yêu cầu hai bên đừng tạo thêm căng thẳng để tránh những thương vong. Trong bối cảnh của bạo lực và xung đột tại Hồng Kông, Đức Cha Hạ đã đích thân đến khuôn viên Đại học Bách Khoa của Hồng Kông, nơi những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị cảnh sát bao vây. Đức Cha đã nhận được lời cầu cứu của những thanh niên đang bị bao vây trong đại học, và Ngài cam kết đưa họ ra ngoài cách bình an. Đức Cha đã tìm cách vào bên trong khuôn viên đại học từ ba lối vào khác nhau, nhưng không thể vào được. Từ các hình ảnh trên mạng xã hội Kung Kapo, cơ quan báo chí của giáo phận Hồng Kông, Đức Cha Hạ được nhìn thấy bên cạnh một nhóm các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, nói chuyện với một nhóm sĩ quan cảnh sát gần trường đại học vào khoảng 2 giờ sáng, trong nỗ lực để bắt đầu một cuộc đối thoại với sĩ quan chỉ huy. Trong video, Đức Cha Hạ khẳng định, chúng tôi không có ý định tham gia, chúng tôi hy vọng một giải pháp hòa bình. Như anh chị em nhìn thấy, chúng tôi không che mặt, không mang vũ khí. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện và giúp đỡ xoa dịu tình hình. Đức Cha cũng cho biết đã cố gắng liên lạc với bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông, bởi vì bà có thể kêu gọi cảnh sát và cho phép những người bị vây bên trong đại học ra ngoài bình an mà không bị bắt. Nhưng Đức Cha không gặp được. Trên mạng xã hội loan truyền lời kêu gọi của một nhóm tín hữu Công giáo Hồng Kông xin Đức Thánh Cha can thiệp vào cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay và yêu cầu cả hai bên chấm dứt mọi hình thức bạo lực trong và ngoài khuôn viên Đại học Bách Khoa. Yêu cầu cảnh sát cho mọi người ra khỏi khuôn viên mà không bắt giữ họ.
Vatican, hôm 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến Ủy ban điều hành chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là PAM, nhân dịp khai mạc phiên họp thường niên lần thứ hai. Nội dung sứ điệp như sau. Tôi vui mừng chào đón ông David Beasley, giám đốc điều hành cùng với tất cả tham dự viên. Trong phiên họp này, các bạn cố gắng hình thành các sáng kiến cụ thể để làm cho cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới đạt hiệu quả hơn. Các bạn đưa ra nhiều dự án liên quan đến việc thúc đẩy các biện pháp tránh lãng phí thực phẩm, một vấn đề ngày càng đè nặng lương tâm của chúng ta. Ở nhiều nơi, các anh chị em của chúng ta không có đủ thực phẩm, trong khi ở những nơi khác, thực phẩm lại bị vứt lãng phí. Đây là những gì người tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô II đã định nghĩa về cái nghịch lý của sự dồi dào. Nó tiếp tục là một trở ngại trong việc giải quyết vấn đề nuôi dưỡng nhân loại. Các cơ chế hời hợt, bất cẩn và ích kỷ là nguyên cớ của sự lãng phí. Nếu chúng ta không nhận ra điều này và không cố gắng kiềm chế nó, chúng ta sẽ khó đáp ứng các cam kết của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu này không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức, chính phủ và quốc tế, mà của tất cả mọi người. Gia đình, trường học và các phương tiện truyền thông có một nhiệm vụ quan trọng trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức liên quan đến vấn đề này. Nếu chúng ta muốn xây dựng một tương lai mà trong đó không ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta phải tạo ra một hiện tại từ chối triệt để lãng phí thực phẩm. Tôi cũng bảo đảm với các bạn rằng giáo hội Công giáo đang làm việc để thúc đẩy tình liên đới giữa mọi người và mong muốn hợp tác với chương trình lương thực thế giới. Tôi mong ước các sáng kiến của các bạn đóng góp trong việc trợ giúp những người chịu ảnh hưởng của nghèo đói và cho thấy rằng bất cứ khi nào con người được đặt vào trung tâm của các quyết định chính trị và kinh tế, hòa bình và ổn định, thì chính nó sẽ làm cho sự hiệp nhất và hiểu biết giữa các quốc gia được gia tăng. Đây là nền tảng sự tiến bộ đích thực của con người. Cam kết và cống hiến của các bạn có thể thức tỉnh những ai có thiện chí xây dựng một thế giới mới, tốt đẹp theo tinh thần của huynh đệ, công bằng và hòa bình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đang thực hiện con đường này.
Managua. Trong những ngày qua, một số người đã tuyệt thực đòi chính quyền Daniel Ortega trả tự do cho người thân của họ đang bị giam giữ vì lý do chính trị. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Valdemar Stanislav Sometak, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, đã bày tỏ ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu chính quyền trả tự do cho các tù nhân này trước lễ Giáng sinh. Đức Tổng giám mục cũng yêu cầu chính quyền bảo vệ cha Edwin Roman, cha xứ của nhà thờ Thánh Miguel ở thành phố Masaya, nơi xảy ra cuộc tuyệt thực, và những người có liên quan. Đức Tổng giám mục lo ngại cha Roman và những người đang tuyệt thực phản đối có thể bị tấn công hoặc quấy nhiễu. Tin tức về sự can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco đã được Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giám mục Managua, xác nhận hôm 17 tháng 11. Đức Hồng Y Leopoldo Prenes nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha luôn quan tâm đến những gì đang xảy ra ở quốc gia Trung Mỹ này. Đức Thánh Cha luôn được thông báo rất rõ những tin tức của đất nước này. Ngoài việc cầu nguyện, khi có thể, Đức Thánh Cha cũng có những hành vi cụ thể, nhưng với sự thận trọng, phù hợp với hoàn cảnh, để mong hòa bình, hợp pháp và đối thoại sớm trở lại trên đất nước này.
Cuba. Trong những ngày này, Cuba tưng bừng kỷ niệm 500 năm thành lập Havana, thủ đô của Cuba. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho người dân của đất nước. Nội dung chính của sứ điệp này là: anh chị em được xây dựng trên ba trụ cột: đức tin, bác ái và hy vọng. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, gần đài kỷ niệm Templete, một thánh lễ đã được cử hành ngoài trời, kỷ niệm 500 năm thành lập Havana. Chính tại đây, vào ngày 16 tháng 11 năm 1519, một thánh lễ đầu tiên cũng đã được cử hành, trùng hợp với hành động thiết lập thành phố. Đức Hồng Y Juan de la Caridad Garcia, Tổng giám mục, chủ tế thánh lễ, nhắc lại cho các tín hữu nhớ việc thành lập và mời gọi tất cả người công giáo bày tỏ công khai đức tin của mình như họ đã thực hiện trong nhiều năm qua tại các nơi công cộng như trường học, trung tâm làm việc, các sự kiện xã hội. Tiếp đến, Đức Hồng Y khuyến khích các gia đình Havana cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì một gia đình cùng nhau cầu nguyện thì sự hiệp nhất và hòa bình này sẽ lan tỏa ra trong xã hội. Sau thánh lễ, mọi người rước kiệu ảnh Đức Trinh Nữ Bác Ái và Thánh Cristobal đến nhà thờ chính tòa. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video tới các tín hữu ở Havana, mời gọi người dân Cuba trung thành với cội nguồn của mình. Đức Thánh Cha nói: nguồn cội làm cho chúng ta phát triển. Xin anh chị em đừng quên nguồn cội. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người xây dựng hiện tại và tương lai dựa trên ba trụ cột đặc trưng cho nguồn gốc của Cuba: đức tin, bác ái và hy vọng. Đức tin là nền tảng của Havana, làm cho người dân Cuba trở thành một khối duy nhất. Người dân Cuba học được điều này từ Đức Trinh Nữ Bác Ái Copre. Đức Maria cũng là người dạy các Kitô hữu sống bác ái trong những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Và cuối cùng là niềm hy vọng để tiến bước về phía trước, cùng nhau bước đi. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Nhật Bản, hiện trạng và những thách đố trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Nhật Bản. Và trong mục Sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về giáo hội của đất nước Nhật Bản. Nguồn gốc: Kitô giáo đến Nhật Bản vào thế kỷ 16. Ngày 15 tháng 8 năm 1549, Thánh Francisco Xavier cùng với các tu sĩ dòng tên khác từ Malacca đến Nhật Bản. Tiếp theo là các tu sĩ dòng Francisco, Đa Minh và Agustino. Trong vòng 60 năm đầu tiên, các vị thừa sai đã thành công trong việc thiết lập một cộng đoàn Kitô giáo. Và dần dần, cộng đoàn đã tăng lên hơn 300.000 tín hữu. Với số tín hữu này, vào năm 1588, giáo phận Phu này được thiết lập, trung tâm của thành phố Nagasaki. Những cuộc bách hại ở thế kỷ 17. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc bắt đạo bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 16, với việc đóng đinh 26 vị tử đạo vào năm 1597 và đỉnh cao vào thế kỷ thứ 17 được cho là một trong những vụ bắt đạo dữ dội nhất trong lịch sử Kitô giáo. Mặc dù vậy, một số Kitô hữu Nhật đã tìm cách để tồn tại và bí mật loan truyền đức tin cho các thế hệ tiếp theo. Các Kitô hữu tạo ra một biểu tượng, nghi lễ và ngôn ngữ mà những người bên ngoài cộng đoàn không thể hiểu được. Như thế, bắt đầu kỷ nguyên của Kakure Kiristan, Kitô hữu hầm trú, sống kín đáo và gặp nhiều khó khăn. Dần dà, công cuộc truyền giáo được giao cho các cha hội truyền giáo Paris.
Thế kỷ 19 đến 20, giai đoạn hồi sinh của giáo hội Nhật Bản. Năm 1862, 26 vị tử đạo được phong thánh. Năm 1863, một nhà thờ được xây dựng tại Nagasaki. Tới năm 1871, các Kitô hữu được tự do thực hành đức tin. Công giáo tiếp tục phát triển, đặc biệt ở các thành phố Osaka, Sendai và phía Bắc. Năm 1891, các giáo phận Nagasaki và Osaka và Tổng giáo phận Tokyo được thành lập. Năm 1927, giáo hội Nhật có giám mục đầu tiên người Nhật Bản, đó là Đức cha Januarius Yunosuke Hayasaka. Giáo hội Nhật Bản là một cộng đoàn nhỏ nhưng được đánh giá cao sau nhiều thế kỷ bị bắt hại. Hiện nay, giáo hội Nhật Bản có 536.000 tín hữu, tương đương khoảng 0,42% dân số. Dân số Nhật Bản chủ yếu theo thần đạo và Phật giáo. Các cộng đoàn công giáo tập trung ở khu vực giữa đảo Hirado, quần đảo Goto và thành phố Nagasaki. Tổng giáo phận Tokyo có số tín hữu đông nhất, tiếp theo là Nagasaki, Yokohama và Osaka. Giáo hội có 16 giáo phận, bao gồm 3 tổng giáo phận với 1.407 linh mục và 859 giáo xứ. Sứ thần tòa thánh hiện nay tại Nhật Bản là Đức Tổng giám mục người Ấn Độ Joseph Chenot. Như các nơi khác ở châu Á, ảnh hưởng của cộng đoàn công giáo Nhật là rất lớn so với con số nhỏ bé, đặc biệt là các tổ chức giáo dục của giáo hội như Đại học danh tiếng Sophia ở Tokyo. Điều này có nghĩa là công giáo sau nhiều thế kỷ bị bắt hại hiện nay là một thực tế được đánh giá cao ở xứ sở mặt trời mọc. Hầu hết các học sinh ở các trường công giáo không phải là Kitô hữu, nhưng lại có cơ hội làm quen với văn hóa Kitô. Do đó, đây là một phương tiện quan trọng để loan báo sứ điệp Kitô giáo và đối thoại liên văn hóa và liên tôn.
Một yếu tố quan trọng khác làm cho hình ảnh của giáo hội tại Nhật Bản được ghi nhận đó là các hoạt động bác ái của người công giáo. Các cơ sở y tế, quản lý nhà cho người già, trung tâm cho người vô gia cư và các dịch vụ xã hội khác, đặc biệt là trong các khu vực bị bỏ quên ở vùng ngoại ô của các thành phố lớn. Hai sự kiện làm cho sự hiện diện của giáo hội trở nên rõ ràng hơn trong xã hội Nhật Bản là trận động đất Kobe năm 1995 và trận động đất và sóng thần thảm khốc ở Fukushima năm 2011. Tại thời điểm xảy ra thảm kịch, các tình nguyện viên và các tổ chức công giáo luôn đi trước trong việc trợ giúp khẩn cấp. Giáo hội dấn thân cho hòa bình và chống lại năng lượng hạt nhân. Các giám mục Nhật luôn lên tiếng cảnh báo về những tác hại của chiến tranh hạt nhân. Trong thông điệp năm 2015, nhân kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, các giám mục cảnh báo về sự trở lại của một tâm lý hiếu chiến và nhắc lại rằng Nhật Bản phải tiếp tục có một ơn gọi đặc biệt cho hòa bình. Hãy nhớ rằng cuộc xung đột thế giới là một trải nghiệm kinh hoàng ngay cả đối với người dân Nhật Bản. Hơn nữa, mỗi năm từ ngày 6 đến 15 tháng 8, ngày kỷ niệm vụ đánh bom nguyên tử của Hiroshima và Nagasaki, các giám mục thúc đẩy sáng kiến cầu nguyện 10 ngày vì hòa bình. Năm 2013, Đức Hồng Y Peter Jackson cũng đã tham gia sự kiện này.
Những thách đố trong việc thông truyền đức tin cho người trẻ và vai trò của gia đình. Hiện nay, một trong những vấn đề khó thực hiện cho giáo hội Nhật Bản đó là việc thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Người trẻ ngày càng bị ảnh hưởng bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, bị các giáo phái mới lôi cuốn. Do đó, vấn đề mục vụ cho người trẻ ngày càng khẩn cấp. Gia đình vẫn là nơi quan trọng để loan báo tin mừng, nhưng các gia đình công giáo Nhật Bản không phải lúc nào cũng thể hiện sứ vụ này, nhất là khi một trong những người phối ngẫu thuộc về một tôn giáo khác, điều rất phổ biến ở Nhật. Một khó khăn khác đó là sự thiếu hiểu biết của các tín hữu về giáo lý của giáo hội liên quan đến hôn nhân, gia đình, bảo vệ sự sống, đặc biệt là các biện pháp tránh thai. Nói chung, có một khoảng cách từ việc tạo dựng hôn nhân đến việc sống thử đang gia tăng ngay cả giữa các cặp vợ chồng công giáo. Điều tương tự cũng xảy ra đối với ly dị. Ở Nhật Bản, tỷ lệ ly hôn của người công giáo không khác với người không theo đạo công giáo. Và liên quan đến vấn đề rước lễ cho người ly dị và tái hôn, sự hiểu biết chưa được rõ ràng. Về việc loan báo tin mừng, đối với các khu vực nông thôn, so với trước đây, giáo hội Nhật Bản có sự chú ý hơn. Một nguồn lực quan trọng mới trong lĩnh vực này đến từ những người nhập cư công giáo, đặc biệt là người Philippines. Vì lý do này, các giám mục đã nhận thấy cần phải có sự quan tâm mục vụ lớn hơn đối với các cộng đoàn này để ủng hộ sự hòa nhập của họ và các giáo xứ. Một ưu tiên khác cho giáo hội địa phương đó là phát huy vai trò của giáo dân trong giáo hội. Các vị lãnh đạo quan tâm đến việc huấn luyện và đào tạo giáo dân. Theo nghĩa này, các giám mục khuyến khích sự lan rộng của các phong trào của giáo dân trong giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Cầu nguyện cho các giáo viên.
Không ai sống trên đời này có thể nói rằng tôi không cần một người thầy, không cần ai dạy dỗ. Thật vậy, đã làm người để được lớn lên, trưởng thành, mỗi người đều cần đến những vị thầy. Người thầy đầu tiên phải kể đến đó là cha mẹ, những người thân trong gia đình. Từng bước chân chập chững đầu tiên, từ lời nói bập bẹ. Và rồi những giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, từ mẫu giáo đến đại học. và rồi sau khi rời mái trường, mỗi người vẫn còn tiếp tục cần những vị thầy khác nữa để hướng dẫn mọi khía cạnh cuộc sống. Những người hướng dẫn cho hành trình cuộc đời. Người thầy về mặt tri thức nghề nghiệp và tất nhiên không thể thiếu những người thầy tinh thần hướng dẫn tâm linh. Như thế, để trở thành một con người được gọi là có giáo dục, mỗi người đều phải đón nhận những vị thầy vào cuộc đời mình. Thời xưa cũng như thời nay, thường thì học trò đi tìm thầy, tầm sư học đạo, tìm bậc minh sư để cầu đạo, nương tựa tu học. Nhưng đôi khi, vì một lý do nào đó, cũng có những giáo viên tìm cách chiêu mộ học trò, tìm cách đánh bóng tên tuổi với những thông tin quảng cáo về kinh nghiệm giảng dạy, về bằng cấp đạt được để học trò tìm tới. Và học trò cũng vậy, chỉ mong tìm được một người thầy có khả năng truyền đạt cho mình kiến thức để có thể vượt qua kỳ thi. Và kết quả là, cả hai, giáo viên và học sinh, mục đích cuối cùng là ngoài giáo dục. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: anh em chỉ có một thầy. Vâng, chúng ta chỉ có một vị thầy đích thực, đó là thầy Giê-xu. Vị thầy Giê-xu của chúng ta khác xa những vị thầy thế gian. Trong Tin Mừng chỉ cho chúng ta thấy điều khác xa này. Thầy Giê-xu đi đảo trên bờ biển tìm học trò, đến tận nơi, đến với công việc. Thầy tìm học trò vì chính họ chứ không phải vì mình. Thầy Giê-xu muốn trao cho họ giáo lý của Thiên Chúa, đạo làm người, dạy hạnh phúc đích thực. Với mẫu gương của vị thầy duy nhất này, cùng nhau chúng ta cầu nguyện cho những ai đang tham gia vào công việc đào tạo giáo dục con người, biết noi theo mẫu gương của thầy Giê-xu, một vị thầy vì học trò. Lạy Cha là đấng chủ cuộc sống, chúng con cầu xin Cha cho các giáo viên hiểu được tầm quan trọng trách nhiệm giáo dục đối với những học sinh được trao phó cho họ. Xin cho họ cũng biết giới hạn và những điều không chắc chắn nơi mình. Có được niềm say mê giáo dục, để niềm say mê này định hướng cho suy nghĩ, kế hoạch và việc truyền đạt kiến thức. Xin cho họ sự nhiệt tình cần thiết để làm chứng cho tình yêu tri thức, niềm vui cộng tác, tin tưởng người khác. Xin cho các giáo viên có khả năng đón tiếp, hướng dẫn và khuyến khích các học sinh. Xin cho họ sự kiên nhẫn đợi chờ thời điểm giáo dục đối với từng học sinh, vì ý thức rằng thời điểm đúng lúc không phải chỉ tùy thuộc nơi họ, mà chính Cha là Chúa sự sống biết rõ đối với từng người học sinh. Xin cho họ sức mạnh vượt thắng những mệt mỏi, chán nản, thất bại, để không đóng kín cõi lòng, nhưng mở ra tìm kiếm những chân trời rộng lớn hơn. Xin cho họ hiểu rằng dạy học là một món quà tuyệt vời. Xin giúp các giáo viên không bao giờ nói với học sinh của mình "em không hiểu", mà chỉ nói "à, thầy chưa giải thích rõ". Không bao giờ nói "bạn không có khả năng", nhưng luôn nói "bạn thông minh". Và trên hết, xin làm cho các giáo viên luôn khiêm tốn khi đối diện với sự thiếu hiểu biết của mình, để họ cũng biết học những điều khác nơi các học sinh của mình. Lạy Cha là nguồn gốc và căn nguyên của trí tuệ. Cha đã cho chúng con Chúa Giê-xu Ki-tô, vị thầy duy nhất cho mỗi người, và Cha đã cho ban cho chúng con thần khí thông hiểu. Xin giúp các giáo viên hiểu rằng giáo dục không phải là để thể hiện chính mình, nhưng để lớn lên và trưởng thành. Lạy Cha, xin làm cho các giáo viên trở thành người phục vụ tự do, có khả năng tăng cường không gian các mối quan hệ con người, trong đó mỗi học sinh được nhìn nhận và khám phá chính mình, đến một cuộc gặp gỡ với Cha. Xin dạy các giáo viên biết hành động như những người phục vụ khiêm tốn, những người phục vụ biết ẩn mình, biết yêu học sinh, không phô trương trong hiện tại, nhưng với một hy vọng cho tương lai tươi sáng của các học sinh của mình. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giê-xu, Mẹ được đặc ân là người hướng dẫn con Thiên Chúa, xin lắng nghe lời chuyển cầu của chúng con. Amen.
Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.